Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin trân trọng kính chào tất cả đại chúng đang đến với chương trình 5 phút Phật Pháp ngày hôm nay. Kính thưa tất cả quý vị, hôm nay chúng tôi xin được chia sẻ tiếp tục với đại chúng một email nữa của một người Phật tử gửi đến cho chương trình. Nam Mô A Di Đà Phật, kính bạch Thầy, xin Thầy chỉ cho con cách nào để tu tập khẩu nghiệp. Phật tử Lê Thảo. Thưa đạo hữu Lê Thảo cùng tất cả quý vị đang xem chương trình này, khẩu nghiệp hay là cái nghiệp của cái miệng, đây là một trong những cái yếu tố hết sức là quan trọng trên cái con đường tu tập. Chúng ta tiếp nhận thế giới bên ngoài thông qua 6 cái cửa, đó là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Và sau khi chúng ta tiếp nhận cái sự vật và hiện tượng bên ngoài rồi, thì mình thể hiện cái của mình để đối xử với tất cả những cái sự tiếp nhận đó thông qua 3 nghiệp, đó là thân, khẩu và ý. Riêng cái miệng của chúng ta đây khi thể hiện ra bên ngoài, nó thường dính phải 4 cái yếu tố mang đến sự tội lỗi. Thứ nhất là nói dối, có nghĩa là nói sai sự thật. Thứ hai là nói thêu dệt, có nghĩa là không nói có nói không, thêm ra nhiều chuyện nữa. Cái thứ ba đó là nói lưỡi đôi chiều, có nghĩa là lúc này nói thế này, lúc khác nói thế khác, ở chỗ người này nói thế này, ở chỗ người khác nói thế kia. Cái thứ tư đó là ác khẩu, có nghĩa là nói những lời thô ác, những lời mắng chửi. Vậy thì trên phương diện tu tập, chúng ta cũng tu 4 cái phương diện đó. Một đó là đừng có bao giờ nói dối, nói đúng sự thật mà thôi, nói đúng thời, đúng lúc và đúng người. Cái thứ hai là không nói lời thêu dệt, chuyện không nói có, chuyện có nói không, chúng ta nên chừa bỏ yếu tố đó. Cái thứ ba là nói lưỡi đôi chiều, có nghĩa là đừng tới chỗ này nói thế này, đừng tới chỗ kia nói như thế kia. Đối với người này thì chúng ta nói như vậy, nhưng mà đến người khác thì mình lại nói như thế khác. Cái thứ tư là đừng bao giờ nói lời độc ác, chửi rủa, mắng nhiếc, vì tất cả mọi người đều có cái lòng tự trọng của họ hết. Có một câu chuyện kể như thế này, La Hầu La khi mới xuất gia là một chú tiểu sa di. Chú tiểu sa di này do còn nhỏ tuổi cho nên chưa có thể lĩnh ngộ được những lời của Phật dạy một cách rốt ráo. Thế thì La Hầu La thường xuyên nói những lời châm chọc người khác. Khi có người nào đó đến hỏi Phật đang ở đâu, thì Đức Phật đang ở chỗ này thì La Hầu La lại nói đang ở chỗ khác, để cho người ta đi hết chỗ nọ tới chỗ kia mà không tìm ra được Phật. Rồi khi người ta mệt mỏi trở về gặp La Hầu La, thì La Hầu La nghĩ mình là vương tôn công tử, cho nên đâm ra cái tâm khinh chê, nhạo báng. Thế rồi một ngày nọ, Đức Phật tìm tới chỗ của La Hầu La. Lúc bấy giờ thì La Hầu La đang vui vẻ chơi giỡn với những người bạn của mình, cho nên quần áo xộc xệch. Khi thấy Đức Phật từ xa đi đến thì vội vàng chỉnh sửa lại y phục của mình, và rồi thỉnh Đức Phật ngồi xuống. Rồi La Hầu La đi lấy một cái thau đổ đầy nước vào để cho Đức Phật rửa chân. Khi Đức Phật rửa chân xong thì nói với La Hầu La rằng: "Này La Hầu La, cái thau nước này bây giờ có uống được không?" La Hầu La trả lời: "Dạ bạch Đức Thế Tôn, không thể uống được." Và Đức Phật nói rằng: "Khi mà cái thau nước nó đen giống như tâm của ông khi đã bị vẩn đục bởi những yếu tố này kia nọ khác, thì cũng như thế, không thể nào uống được." Rồi sau khi cái thau nước này được đổ đi rồi, La Hầu La đang cầm cái thau đó thì Đức Phật lại hỏi rằng: "Cái thau này đây có thể đựng cơm ăn được không?" La Hầu La nói rằng: "Dạ bạch Đức Thế Tôn, không thể đựng cơm ăn được, vì cái thau này đã là cái thau nước dơ, cho nên cần phải rửa sạch." Rồi Đức Phật cũng dạy rằng khi cái tâm của mình cấu bẩn thì không thể chứa được tất cả những cái pháp lạc, hỷ lạc để có thể mang đến sự tịnh lạc giải thoát. Rồi lúc bấy giờ La Hầu La để cái thau xuống thì Đức Phật liền dùng chân của mình hất cái thau đi chỗ khác. Lúc đó thì Ngài hỏi La Hầu La rằng: "Cái thau này, cái giá trị của nó không đáng là bao nhiêu, cho nên khi nó bị bể thì mọi người có tiếc nuối cho nó hay không?" La Hầu La thưa rằng: "Dạ bạch Đức Thế Tôn, người ta sẽ không tiếc nuối cho nó." Đức Phật cũng dạy rằng cái tâm của ông một khi đã dơ bẩn, một khi nó đã không còn là một cái thuần tịnh nữa, thì dẫu cho nó có bể, dẫu cho nó hư hao hay dẫu cho nó rách nát, người ta vẫn không tiếc nuối cho một cái tâm như thế. Thưa tất cả quý vị, chúng ta bước vào trong cuộc đời này cũng vậy. Người ta chưa biết chúng ta tới đâu, tu tập như thế nào, nhưng qua cái yếu tố tiếp xúc bằng thân, bằng miệng, bằng ý, người ta có thể hình dung ra được tất cả chúng ta đang ở đâu trên cái lộ trình tu tập đó. Vì vậy mà chúng ta hãy tu tập qua từng những cung bậc tiếp xúc. Có như thế, mình mới có thể mang lại sự an lạc và hạnh phúc cho mình và cho người. Cầu chúc tất cả quý vị chân cứng đá mềm để chúng ta vượt qua tất cả những chông gai, những thử thách của cuộc sống đầy bất an. Chúc tất cả quý vị và gia đình luôn an vui và thành tựu mọi sở nguyện. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.